Như vậy thì chân thật từ cái gì? Ở đây tôi đi từng bước cho quý Phật tử dễ hiểu, dễ nhận. Bước thứ nhất là khi Đức Phật giác ngộ viên mãn rồi, Ngài thấy chúng sanh bị sau khi chết bị luân hồi sanh vào trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, Atula và cõi trời. Thấy rõ như vậy, mà như vậy tại sao lại sanh trong sáu đường đó? Đó là để chỉ cho vì chúng ta mê lầm, tạo những nghiệp ác, tạo những cái nhân xấu, cho nên phải rơi vào ba đường xấu. Còn ai sáng suốt tạo những nhân tốt thì sẽ sanh được cái cõi lành, cõi tốt. Đó là tôi nói trong lục đạo luân hồi mà do Đức Phật thấy Ngài chỉ bảo cho chúng ta. Như vậy thì muốn ở trong luân hồi sanh tử này mà chúng ta được sanh những chỗ lành, chỗ tốt thì phải tu làm sao? Quý vị nhớ không? Bởi vì Phật dạy chúng ta phải y cứ cái nhân, cái quả, từ nhân rồi thành quả, gọi là lý nhân quả của Phật. Rồi đi trong luân hồi lục đạo, đó là cái lý luân hồi. Như vậy thì luân hồi trong lục đạo do cái gì dẫn? Đó là nghiệp dẫn, cho nên nghiệp báo đó. Như vậy thì nhân quả, nghiệp báo, luân hồi là cái bước đầu của người Phật tử chúng ta phải tu. Nhân mà chúng ta đã gây thì quả chúng ta phải chịu. Quý vị biết Đức Phật, Ngài có hứa hẹn rằng ai mà tin Ngài, cầu xin Ngài, Ngài sẽ ban cho phước lành, có không? Vậy chứ làm sao? Làm sao mà Phật tử lại mỗi đêm cầu khấn mỗi đêm vậy? Phật không hứa sao lại cầu? Đó, chỗ này tôi nói trong kinh Phật dạy rõ ràng, ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Tại sao? Nếu ban phước xuống quả thì không có nhân quả, phải không? Mà nhân quả thì không có ban phước xuống quả. Đó, mà quý vị thấy như Phật tử muốn đi một nơi nào xa mà thờ Phật trong nhà, thì trước khi đi xa cái lễ thắp hương cầu Phật, nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình an, thì đó tốt quá rồi, phải không? Nhưng mà để ra đường gặp ai đó họ nói những chuyện gì trái ý mình, nổi tức cái chữ lộn của họ, thì lúc đó bình an không? Thì Phật có chen vào đó can thiệp được không? Như vậy thì tại sao chúng ta bị những cái hoạn nạn, những cái khó khăn là tại vì cái lòng nóng giận của mình, mình không làm chủ được. Mình không làm chủ được, mình mắng người ta thì người ta trả lại, người ta chửi mình, phải không? Mình gieo nhân rồi mình chịu quả, chứ Phật không có chen vô đó chỗ nào hết. Đó, thì lời Phật dạy là lẽ thực, dạy mình tu là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, mà mình không chịu bỏ, mà cứ nhờ Phật gia hộ cho được bình an, Phật gia hộ cho mọi tai nạn đều hết, thì Phật gia hộ được không? Vậy mà Phật tử thì sao? Phật thì dạy lẽ thực, mà lẽ thực thì nó hơi khô khan quá, phải không? Cho nói cầu Phật cái Phật ban cho đủ thứ hết, chắc cái đó là Phật tử vui lắm. Nhưng mà Phật không bao giờ nói những cái gì trái với lẽ thực, chỉ lẽ thực cho chúng ta thấy rằng nhân của chúng ta gây thì quả chúng ta phải chịu, chứ không ai chen vô đó hết. Như vậy trong khi chúng ta làm việc ác, chúng ta nói lời dữ, thì cái việc ác chúng ta làm, lời dữ chúng ta nói bị phản ứng lại liền, chứ trong đó không có Phật can thiệp vô, còn không có ông tạo hóa nào chen vô đó hết á, phải không? Mà chỉ mình làm rồi mình chịu, chứ không ai. Như vậy thì Phật nói thiệt, nói cái lẽ chân thật, mà chúng ta ngày nay thì hơi đi xa hơn cái lời Phật dạy. Có đi xa hơn nhiều ít? Chắc cũng hơi nhiều rồi, phải không? Rồi từ cái lời thật, Phật dạy chân thật đó, mà chúng ta lần lần muốn biến Phật thành ông thần, ông thánh, phải không? Rồi xin Phật cái này, xin Phật cái kia. Như vậy thì tại sao chúng ta có cái thái độ nó hơi lệch lạc đó? Là tại vì chúng ta yếu đuối, phải không? Sợ cái này, sợ cái nọ, sợ cái kia, cho nên lúc nào cũng muốn trông cậy có cái bề trên nào đó che chở cho mình thì đỡ sợ. Còn nếu không có cái bề trên che chở thì sợ quá đi. Cho nên rồi dù Phật nói Phật không ban phước xuống quả, mà cũng cứ xin Phật dài dài, phải không? Đó là một cái điều rõ ràng. Là nếu chúng ta xin Phật được thì chúng ta nói Phật linh, mà nếu không được thì nói sao? Nói Phật không có thương mình, phải không? Mà Phật lúc nào không thương chúng sanh, mà Phật thương tất cả chúng sanh, không bỏ rơi một người nào hết. Nhưng Phật thương muốn độ, nhưng mà vì chúng ta không hiểu lời Phật dạy, ứng dụng cho đúng, rồi tưởng như Phật không thương, chứ Phật đâu có bỏ ai, ai Phật cũng thương. Cho nên trong kinh nói Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con vậy đó, chứ đâu có bỏ người nào. Mà Phật tử mình có người xin là làm ăn khá, có người làm ăn không khá, phải không? Người làm ăn không khá đó, tưởng như Phật không thương mình. Đó là một cái hiểu lầm rất là lớn lao. Cái lời chân thật của Phật chỉ dạy, chúng ta không sử dụng đúng mức, mà chúng ta lại đi lệch đường. Từ cái lệch đường đó lại sanh ra có cái hiểu lầm Phật thương người này bỏ người kia. Đó là cái lầm lẫn của chúng ta. Bây giờ tôi nói thí dụ như có người nào họ muốn được một cái mẫu bắp trồng cho nó tốt, kết quả cho nhiều, mà họ cứ ra ngoài trời họ chắp tay họ lại hoài, lại trời lại Phật cho con được một mùa bắp trúng, mà không chịu gieo giống, thì chừng nào được? Quý vị tưởng chừng nào được? Không có nhân thì không bao giờ có quả, phải không? Như vậy thì cái nhân mình không gieo mà mình đòi cái quả là cái chuyện thực là không bao giờ có. Vậy mà Phật tử nhiều khi không chịu gieo nhân mà ưng đòi quả, đó là cái sai lầm. Muốn cho có một thửa bắp trúng nhiều hột thì trước mình phải lựa hạt giống tốt, rồi mình gieo trồng, rồi sau này mình mới có kết quả được cái cây bắp tốt, có cái quả bắp tốt. Thì như vậy tất cả cái đó quý vị kiểm nghiệm lại thế gian, không có cái gì ngoài nhân quả hết. Nhân quả là chân lý trong cái tương đối, nhân quả là một sự thật không chối cãi được. Mà chúng ta tu nhiều khi nói rằng trung thành với Phật mà nhân quả mình không tin. Nếu không tin nhân quả thì có thể gọi là trung thành với Phật được không? Lời Phật dạy mà mình không làm theo, cũng như cha mẹ dạy con à, con đừng có tập theo mấy cái đứa ngỗ nghịch để rồi hút ra phiện, xì ke, ma túy. Cha mẹ dạy vậy, khuyên vậy, mà có đứa con nó, con có hiếu mà nó lại theo cái đám kia nó chơi, thì quý vị gọi nó có hiếu được không?